Đây quả là một chỗ lạ lùng. Nhưng thấy Bích Giao thần sắc trình trọng, bước đến nhấc bộ đoàn lên, rủ cho sạch bụi, rồi mang đến đặt trước thạch tượng. Sau đó cầm nhang nến trên mặt bàn thờ, dùng đá lửa của cô mà đốt lên, cắm vào bát nhang, rồi quay về trước bộ đoàn, nét mặt cung kính quỳ xuống. Trong thạch thất lại thấy khói nhẹ từ từ bốc lên, cô thì rập đầu dưới đất. Trương Tiểu Phàm đứng sau lưng cô, nghe giọng cô vang vọng trong thạch thất: U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương, Thánh Giáo Tứ Thập Tam Đại Đệ Tử Bích Giao thành tâm bái kiến. Thánh Giáo gặp nạn, suy vi đã lâu, vô số giáo chúng can đảm trung thành vì hưng Thánh Giáo, kế thừa đời trước. Chỉ mong Thánh Mẫu Minh Vương rủ lòng thương xót chúng sinh, ban cho phúc thần tái hưng Thánh Giáo, độ họa chúng sanh, cùng lên cõi trường sanh bất tử, cực lạc hoan hỷ. Trương Tiểu Phàm nghĩ một chút, liền thấy minh bạch. Hai pho thần tượng đó chắc là tà thần mà những người trong ma giáo thờ cúng. Không khỏi cười lạnh, quay đầu không thèm nhìn nữa. Đến đây là hết chương 42. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 43. Trù Tiền. Tác giả Tiêu Lĩnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 43. Thiên Thư. Chỉ thấy Bích Giao vô cùng nghiêm trang, vẻ mặt cung kính, cúi đầu lại ba cái, rồi đứng dậy, ngó Trương Tiểu Phàm một cái, chỉ thấy hắn đang đứng bất động, mắt nhìn đi chỗ khác, lông mày nhíu lại, tuy nhiên cũng chẳng nói gì, chỉ khe khẽ nói: "Đi thôi." Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lúc cùng với nàng tiến vào bên trong đường hầm này, trong lòng đối với nữ lang này đã có chút cảm giác thân cận. Thế nhưng lúc này nhìn thấy hai tượng tà thần ấy, tức thì nghĩ đến việc môn phái khác biệt, nghĩ đến lời giáo huấn của sư trưởng chi phái mình, thần sắc tự nhiên lạnh lùng trở lại, khẽ khẽ gật đầu nói: "Được." Bích Giao nhìn hắn một cái, rồi hướng về phía sau bên trong tiến bước. Trương Tiểu Phàm đi đằng sau nàng, đi chẳng bao xa lại tiến vào một nơi rộng rãi. Thế nhưng nơi này vẫn quả thật không giống với bên ngoài. Thạch thất này đã được tu sửa lại và là một sơn động, có những quái thạch như cái chuông cao cho phóc. Trong động các nhũ đá màu sắc thiên hình vạn trạng, màu sắc cũng rực rỡ dị thường. Trước mặt hai người, nơi cửa động, tấm bia đá to lớn đứng sừng sững, bên trên khắc 10 chữ lớn như rồng bay phượng múa: "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu." Mười chữ lớn ấy, mỗi chữ dường như cao bằng nửa người, bút ý vụng về, bút thế mạnh mẽ, chạy xuống như rồng như rắn, nổi hẳn lên trên mặt bia, thế như chế nhạo trời xanh. Trương Tiểu Phàm nhìn sơ qua thì không có chuyện gì, thế nhưng sau khi chú tâm nhìn kỹ, bỗng cảm thấy đầu óc mê man, toàn thân bất giác không tự chủ được lùi lại phía sau một bước. hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, vội vàng định thần. Thế nhưng nhìn thấy những chữ đó vẫn ở trên tấm bia, hoàn toàn bất động. Chỉ là quỷ khí ấy quả thật ghê gớm. Trương Tiểu Phàm trong lòng kinh hãi, nhìn thấy Bích Dao đã đi vòng qua tấm bia, tiến về phía sau bên trong sơn động, liền cùng đi theo. Vòng qua tấm bia, chỉ thấy phía đằng sau, tất cả mọi nơi đều là các khối thạch nhũ hình thái kỳ quái. Hai người đi vòng vèo bên trong thạch lâm, Bích Dao đi phía trước, đột ngột dừng lại, thất thanh kêu lên kinh hãi. Và gần như ngay lúc đó, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát giác thiêu hỏa cô bản thân dùng để bó cánh tay đột nhiên bừng lên ánh sáng kỳ dị. Đặc biệt là hạt châu gắn ở đầu thanh thiêu hỏa côn. Hơn nữa, thanh quang phát ra lại không giống với thường ngày. Thế nhưng là thứ ánh sáng nhu hòa, giống như gặp lại người bạn già. Một người quen lâu năm, đã nhiều năm nay không gặp, tỏ ra tình cảm nhớ nhung, triều mến bất tận. Trương Tiểu Phàm bối rối, đưa mắt nhìn về phía trước. Ánh mắt xuyên qua bên cạnh thân hình của Bích Dao, hắn nhìn thấy ở đằng trước cảnh tượng đã khiến Bích Dao kinh hãi. Ở cuối động có một bức thạch bích bóng loáng. Hai bên thạch bích, mỗi bên có một đường hầm, không biết là thông đến tận chỗ nào. Thế nhưng phía dưới thạch bích là một phiến đá phẳng màu xanh. Trên mặt có một bộ xương khô, trong tư thế ngồi thẳng, yên lặng ngồi ở đó. Và hạt châu trên thiên hỏa côn lúc này liền hướng về bộ xương khô ấy, phát ra ánh sáng màu xanh nhu hòa. Bích Dao đứng trước mặt, không hề chú ý đến biểu hiện kỳ quái của Trương Tiểu Phàm và sự biến hóa của thiên hỏa côn trên tay hắn. Sau khi nỗi kinh sợ ban đầu qua đi, nàng tức tốc trấn định trở lại. Xét cho cùng, nàng là người trong ma giáo, lại há có thể sợ một bộ xương khô. Lập tức đi đến phía trước xem xét kỹ lưỡng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy điều gì khác thường. Quay hẳn đầu lại cười, nói với Trương Tiểu Phàm: có lẽ đây đúng là quần áo của Hắc Tâm lão ma uy chấn thiên hạ 800 năm về trước. Trương Tiểu Phàm tự nhiên đối với người trong ma giáo không hề có chút hảo cảm nào, hừ một tiếng nói: chúng ta vẫn phải nhanh chóng tìm kiếm xem có đường nào thoát ra hay không. Bích Dao lườm hắn một cái, mỉm cười nói: cần thì ngươi tự mình tìm đi. Trương Tiểu Phàm ngẩng người ra, mặt hơi vênh lên, hừ một tiếng. Bất giác quay mình lại, rồi hướng về đường hầm bên trái tiến bước. Đi chưa được hai bước, hắn thầm lắc đầu đối với bản thân. Chỉ cảm thấy bản thân tại sao lại mất bình tĩnh đối với nữ nhân ma giáo ấy như vậy. Vừa mới bị kích động đã phản ứng mạnh như vậy, chỉ sợ lúc này nàng đang nhìn theo, trong mắt đang cười dễ cợt cũng không biết chừng. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đã cất bước đi rồi thì không thể quay đầu trở lại. Đi được vài bước, phía sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, xem ra Bích Dao không đi theo. Trương Tiểu Phàm không biết làm sao, trong lòng dường như có chút gì mất mát, nhưng tức thì thầm mắng mình một tiếng: không phải nhọc sức. Lấy lại tinh thần, thận trọng tiến vào phía sâu bên trong đường hầm ấy. Đường hầm Trương Tiểu Phàm đang đi lúc này chẳng hề có chút gì khác biệt với đường đi phía bên ngoài. Thế nhưng quả là u thâm tĩnh mịch hơn nhiều. nhìn xa xa phía sau bên trong, phần lớn là một bầu hôn ám. Hơn nữa, đường đi dường như cũng khá dài. Không thể tưởng được, năm đó đám người của ma giáo liệu huyết đường ấy làm thế nào lại gây dựng được công trình lớn đến như vậy. Đi được một lúc, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện trước mặt dần dần sáng lên. Hắn trong lòng vui mừng, gia tăng cước bộ tiến lên phía trước. Chỉ thấy phía trước ở cuối con đường phát ra vầng ánh sáng nhu hòa, trong bóng tối vô cùng sáng sủa, giống như cái chạm tay ôn nhu cám dỗ con người ta. Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, bước vào bên trong vầng sáng ấy. Bích Giao nhìn thấy thân ảnh của Trương Tiểu Phàm biến mất bên trong đường hầm đó, kinh hãi một chút, sắc mặt trầm xuống. Phụ thân nàng là một nhân vật có quyền cao chức trọng trong ma giáo, bản thân từ bé đã như một công chúa, chẳng có người nào dám trái ý nàng. Không ngờ hôm nay tại tuyệt địa này, bất ngờ gặp một thằng cha trong chính đạo, tuổi thì không cao nhưng gan lại không nhỏ, khiến nàng không thể không nổi giận. Mặc dù khi ở Thanh Vân Sơn, Trương Tiểu Phàm cũng là một thiếu niên hiền lành, vì sao khi ở chung với Bích Giao liền va nhau chan chát? Ngoại trừ môn hộ khác nhau, chỉ sợ hắn bản thân cũng chẳng thể nói rõ được. Những chuyện đó Bích Giao tự nhiên không biết được, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm năm lần bảy lượt xung đột với mình, trong lòng rất ư là khó chịu. Thế nhưng trước mắt cả hai người đang lâm vào tuyệt địa, cũng không tiện động thủ giáo huấn tên tiểu tử này. Hơn một tiếng ghi vào trong lòng. Tuy vậy, bảo Bích Giao dẹp bỏ tự ái đi theo Trương Tiểu Phàm thì tuyệt nhiên là không thể. Chỉ thấy nàng dường như chẳng hề suy nghĩ gì, xoay mình rồi tiến vào đường hầm phía bên phải. Đi được mấy bước, Bích Giao liền cảm thấy đạo lộ này chẳng khác so với đường hầm bên ngoài là mấy. Thế nhưng ánh sáng do thạch bích hai bên phát ra thì yếu ớt hơn một chút, đường hầm dường như có chút hôn ám. Tuy nhiên cũng may đường hầm này không quá dài, Bích Giao chẳng mấy chốc đã đi đến cuối đường hầm. Một lần nữa lại đặt chân vào bên trong một gian thạch thất. Gian thạch thất này kích thước vừa phải, một bên có đặt rất nhiều những cái giá, nhưng bên kia chỉ có một đống chồng chất, phần nhiều là các đồ bằng sắt như đao, kiếm, thương, đại đa số đều gãy nát không dùng được. Phía trên có một chiếc rìu lớn được quẳng tùy ý, trông khá lạ thường, toàn thân dỉ xét và vẫn còn nguyên vẹn, xem ra hình như được đúc hoàn toàn bằng sắt. Bích Giao nhìn qua rồi chẳng có chút hứng thú, quay mình đi đến bên cạnh mấy cái giá, kiểm tra sơ qua một lượt. Trên khuôn mặt ban đầu lộ vẻ rất vui mừng, thế nhưng chỉ một lát sau lại không ngăn được chuyển thành thế thất vọng. Chỉ thấy trên mỗi giá đều có dán nhãn, phía trên có mấy chữ đã mờ từ lâu, thế nhưng vài chữ vẫn miễn cưỡng có thể nhìn rõ, khiến người ta thấy kích động trong lòng. Đó là Ngũ Nhạc Thần Kích, Quan Ngược Sách, Lý Nhân Trì. Bích Giao từ nhỏ đã ở ma giáo, hơn nữa phụ thân là một kỳ tài thông kim bát cổ, gia học uyên bác, tự nhiên biết mấy thứ đó đều là bí bảo pháp khí thuộc hàng nhất đẳng lưu truyền trong ma giáo. Tại sao lại cảm thấy không vui? Đáng tiếc Trên những cái giá ấy, tất cả đều trống rỗng, có nhãn mà không có vật, một nỗi sợ hoang hỷ hảo. Nàng thở dài một tiếng, tuy nhiên vẫn cầu may. Xem xét cẩn thận từng chiếc giá ấy, chỉ thấy cái nào cái nấy trống rỗng như nhau. Thế nhưng đến cuối cùng, có lẽ trời cao không phụ lòng người, không ngờ trên ô cuối cùng, nàng phát hiện thấy có đặt một hộp sắt nhỏ. Tuy nhiên cái giá đó lại không có nhãn, nên cũng chẳng biết bên trong là vật gì. Bích Dao trong lòng vui sướng, thận trọng đưa tay ra nắm lấy chiếc hộp đó. Chỉ cảm thấy nó cầm khá nặng, khe khẽ lắc thử vài cái nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Bích Dao hơi chút trầm ngâm, liền đặt chiếc hộp ấy xuống đất, hít sâu một hơi, ngưng thần giới bị, hữu thủ vung lên. Lập tức trong thạch thất bừng lên ánh sáng màu trắng, một đóa hoa như ngọc hiện ra trong không trung, đồng thời tỏa ra một mùi u hương thoang thoảng. Bích Dao thần sắc nghiêm nghị, hữu thủ phất ra. Đóa hoa nhỏ đang lơ lửng trên không, quang mang đại thịnh, bay đến phía trên chiếc hộp sắt ấy. Quang mang màu trắng bao trùm toàn bộ chiếc hộp sắt. Sau đó, Bích Dao hết sức thận trọng, đưa tay ra mở chiếc hộp sắt. Tay vừa chạm vào chiếc hộp, Bích Dao liền cảm thấy chiếc hộp ấy dường như không bị khóa. Nàng nhíu mày, trong mắt vô cùng cảnh giác, bấm chặt vào khe hở, nghiến răng mở chiếc hộp sắt ra. Chỉ nghe thấy một tiếng cách khẽ vang lên, vẫn chưa trông thấy rõ vật gì bên trong chiếc hộp sắt, một luồng hắc khí xông ra. Bích Dao khuôn mặt biến sắc, gần giống như điện giật, ngã lăn ra. Nhưng đó hoa nhỏ màu trắng phía bên trên chiếc hộp sắt tức thì lao xuống. Hắc khí ngay tức khắc bị bạch quang bao phủ, kích động mấy lần, tuy nhiên không thể thoát ra được. Giây lát sau thì thấy hắc khí dần dần co lại, và đó hoa trắng nhỏ như ngọc ấy dần dần chuyển thành màu đen. Không ngờ nó đã hút lấy hắc khí ấy. Ngay sau khi hắc khí hoàn toàn tiêu tán, Bích Dao đợi một lát rồi mới tiến lại. Nàng ngưng thần nhìn về hướng đó hoa nhỏ của mình. Nó vốn dĩ là kỳ bảo, thương tâm kỳ hoa, do phụ thân nàng phí bao nhiêu tâm huyết chế tạo riêng cho nàng. Lúc này, cánh hoa vốn như bạch ngọc đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, trông có đến mấy phần hung dữ. Bích Dao mặt mày biến sắc, nói nhỏ: "Cổ thi độc, hắc tâm lão này thật là tim đen, nên mới luyện ra thứ quỷ quái này." Nàng vừa thấp giọng trù rủa ma giáo tiền bối hắc tâm lão nhân, vừa nhìn vào trong chiếc hộp sắt. Lồng hộp đơn sơ, chỉ chứa đúng một vật, làm cái chuông nhỏ vẫn còn nguyên vẹn như thứ dùng cho cúng bái, chỉ là vàng óng một màu. Bích Dao ngây người ra, không tưởng rằng bên trong chiếc hộp sắt này thiết kế chất kịch độc hiếm có là cổ thi độc, chỉ để bảo vệ cái chuông nhỏ kia. Nàng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy gì quái lạ, trầm ngâm một lúc rồi từ từ đưa tay cầm lấy cái chuông nhỏ kia lên. Đinh đang, một âm thanh trong trẻo vang lên như vọng ra từ lòng người, vang vọng khắp nơi ở trong thạch thất bí mật và yên tĩnh của 800 năm trước này. Bích Dao cầm cái chuông lên, thấy quả lắc bên trong làm rất tinh xảo. Một sợi dây sắt rất nhỏ thòng xuống từ nóc chuông, mỗi lần rung lên, quả lắc nhẹ nhẹ đánh vào thân chuông, âm thanh từ đó mà ra. Đinh đai, đinh đai. Nhìn ở đôi mắt Bích Dao đầy vẻ thích thú, đúng là tâm tính thiếu nữ. Nhưng thất vọng khi nãy đã tan biến khá nhiều. Lúc này nàng xem xét kỹ lưỡng cái chuông đó, quả thật không có gì khác lạ. Nhìn rất giống một cái chuông nhỏ bình thường, được làm tinh xảo mà thôi. Nhưng mà Hắc Tâm Lão Nhân đem cất giấu cẩn thận và bí mật thế này, thì cái chuông tất có chỗ hiệu dụng. Để rồi khi rời khỏi nơi đây sẽ hỏi phụ thân sau. Bích Dao nghĩ đến đó thì quyết định vậy. Nhưng càng nhìn cái chuông nhỏ thì càng thấy thích. Nàng liền buộc nó vào bên hông. Khi chuyển động thân mình, quả nhiên phát ra từng đợt âm thanh trong trẻo, rất vui tai. Bích Dao vừa ý, vô cùng, cứ gật gù không ngớt. Sau đó, nàng lại kiểm tra qua gian thạch thất lần nữa, xong không có thu hoạch nào khác. Thậm chí cả những đống phế dụng đầy bụi bặm nàng cũng đã xem qua, vẫn không có vật gì đáng chú ý để từ đó tìm ra lối thoát. Sau một lúc bận rộn tra xét, Bích Dao từ từ đứng lên, nhìn qua phía tên tiểu tử khờ kia xem tình hình thế nào. Trước khi đi ra phía trước của thạch thất, nàng còn quay đầu lại nhìn lần cuối. Chỉ thấy bên trong thạch thất mọi vật vẫn lộn xộn. Đống đồ phế dụng nàng đã lục loại qua cũng trở nên hỗn loạn. Các loại binh khí nằm rải rác trên đất. Ngay ngọn múa lớn nàng cũng tùy ý quăng ở góc tường. Sau đó nàng bước ra khỏi gian thạch thất. Trương Tiểu Phàm khi nãy đi vào đường hầm bên trái, so với đường hầm bên phải mà Bích Dao đi, coi bộ dài hơn. Bích Dao đi một hồi thì thấy ánh sáng mập mờ, nhưng không nhìn rõ được tình huống bên trong. Thế nhưng không hiểu sao, ngay cả một chút động tĩnh cũng chẳng có. Trong lòng nàng cảm thấy có chút lo lắng. Ở nơi mờ mịt đầy những thứ cổ quái tàn nhẫn này, quỷ dị khó lường, có thể nào? Nàng bước nhanh hơn theo tiềm thức, đi vào trong gian thạch thất nọ, nhìn kỹ một lượt rồi thấy yên lòng. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đứng giữa gian thạch thất, nhìn lên trên vách đá, ngẩn ngơ xuất thần. Bích Dao thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giờ đây mới quan sát căn thạch thất này kỹ càng hơn. Chỉ thấy căn phòng đá này không lớn hơn căn phòng nàng đã xem qua bao nhiêu. Tuy nhiên nơi đây lại trống không, chẳng có một thứ gì. Thế nhưng trên tường đá cứng rắn của thạch thất lại khắc chi chiếc đề chữ. Trương Tiểu Phàm lúc này cau mày, nhìn xem cẩn thận những văn tự ấy. Bích Dao chau mày lại, tiến về phía trước nhìn xem, tức thì lộ nét vui mừng trên mặt. Chỉ thấy ở phần đầu của đoạn văn tự khắc trên đá là hai chữ to lớn: Thiên Thư. Thiên Thư? Đây là Thiên Thư à? Bích Dao không nhịn được reo lên mừng rỡ. Trương Tiểu Phàm rung động thân mình, lúc này phát giác Bích Dao đã đến bên cạnh mình. Thế nhưng hắn tự hồ như chỉ chú ý đến lời nói vừa rồi của nàng. Thiên Thư? Cô biết Thiên Thư là thứ gì ư? Bích Dao nhìn hắn chằm chằm nói: Ta làm sao lại không biết? Thiên Thư này là kinh điển thánh giáo của bọn ta, tương truyền từ xưa tới nay. Tất cả thần thông đại pháp của đệ tử thánh giáo đều là từ thiên thư này mà lĩnh ngộ ra cả. Toàn thân Trương Tiểu Phàm lại rung động lần nữa, trên mặt lộ rõ vẻ mâu thuẫn mân mê, xoay đầu nhìn chòng chọc vào chỗ khắc trên tường. Hơn cả nửa buổi mới nói lẩm bẩm vài câu: "Không thể nào, không thể nào." Sắc mặt Bích Dao chìm xuống nói: "Đây là kinh điển của thánh giáo ta, là điều tối mặt của đạo ta. Không phải ngươi nói bọn ta là tà ma ngoài đạo ư? Thế sao giờ lại còn coi trộm?" Trương Tiểu Phàm tự hồ như không nghe những lời đó, trong mắt chỉ có những chữ khắc trên tường: "Thiên thư đệ nhất quyển." "Phù thiên địa tạo hóa, cái vị hỗn độn chi thời, mong muội vi phân, nhật nguyệt kỳ huy, thiên địa hỗn kỳ thể, khuếch nhiên ký biến, thanh trọc nải trần. Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sanh, cố năng trường cửu. Nhiên thiên địa vạn vật, giai hữu kỳ tướng, chúng sanh trầm mê, hoặc vu ngã tướng. Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, chỉ vi chúng tướng cố, tâm sanh tam độc, tam cụ tam khủng bố, bất khả cửu hỷ. Thiên tượng vô hình, đạo bao vô danh, thị cố thuyết vô ngã, vô nhân vô chúng sanh, vô thọ giả túc đạt quang minh. Trì nhất chánh đạo, nội thể tự tính, thiên địa dị bổn vi tâm giả giả. Cố động tức địa trung, nải thiên địa chi tâm kiến giả. Cố vô thật, vô hư giả, cố thiên địa nhậm tự nhiên, vô vi vô tạo giả. Cố vật bất cổ tồn, tắc bất túc dị bị tai. Bích Dao hứ một tiếng, vốn tưởng phát giận nhưng lại thay đổi ý niệm, không nói thêm gì nữa, rồi cũng nhìn lên tường. Xong chỉ đọc được mấy câu thì thấy đầu óc choáng váng, nên ngược lại lấy làm bội phục Trương Tiểu Phàm. Không ngờ những văn tự khô khan thế này mà hắn vẫn nuốt nổi. Nhưng khi xoay đầu qua nhìn Trương Tiểu Phàm thì lẫy bẫy giật mình, thấy trên mặt hắn đầy vẻ mâu thuẫn, lầm mê, thống khổ. Nguyên cả người cứ rung lên nhẹ nhẹ, cảm giác quỷ dị không thể nói được. Thật ra, nếu đổi lại là một người nào khác, chỉ sợ không có được tình cảm kích động như Trương Tiểu Phàm vào lúc này. Cái gọi là thiên thư, kinh điển của ma giáo, cái đoạn gọi là tổng cương của văn tự, ở trong mắt Trương Tiểu Phàm cứ từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào đáy lòng của hắn. Thậm chí so với lúc nhỏ, khi hắn phát hiện ra sự tương phản rõ ràng giữa pháp môn tu chân của Thanh Vân Môn Đạo Gia và Đại Phạm Bát Nhã pháp môn tu tập Phật môn do Phổ Trí truyền thụ, theo hắn thì sự kích động này mãnh liệt hơn cả trăm lần. Theo trong đoạn văn tự kia, hắn đột ngột phát hiện ra, lúc nhỏ hắn nghĩ thầm rằng pháp môn tu chân của đạo Phật, hai nhà vốn hoàn toàn khác biệt, song giờ đây tụ chung hình như đều dẫn đến cùng một cảnh giới. Mặc dù là vậy, hắn vẫn thấy sửng sốt, song vẫn có thể tiếp nhận được. Nhưng khi đọc tiếp xuống dưới thì sắc mặt hắn từ từ tái ra. Bởi vì từ trong cái gọi là thiên thư, kinh điển của ma giáo mà hắn phát hiện ra một bí mật to lớn. cả thần thông dị pháp trong ma giáo vô cùng đặc dị. Thế nhưng về căn bản đều từ trong thiên thư này ra cả. Đạo gia giảng giải nghiên cứu về việc bản thân chế ngự tự nhiên tạo hóa. Phật môn chú trọng tới thể ngộ tự tính, nhưng trong thiên thư dường như lại động chạm đến tất cả các khía cạnh, vừa có tư tưởng của đạo gia, lại cũng bao hàm cả đại pháp Phật môn. Nếu là người khác